con sống trong tình thương. Nhờ tình thương người dương thế biến ta thờ kính vua trên trời cao.
Chào tất cả quý con cái Chúa và kính chào tất cả quý vị cùng tham dự giờ thờ phượng với chúng tôi buổi sáng hôm nay. Chưa bao giờ chúng ta phải sống trong những ngày giống như thế này. Suốt năm Chúa Nhật qua, chúng ta không được họp mặt với nhau để cùng thờ phượng Chúa tại nhà thờ. Quý vị có nhớ nhà thờ không? Tôi tin chắc là có. Hơn lúc nào hết, chúng ta thấy những lời của Thi Thiên 42 thật là thích hợp với chúng ta. Thi Thiên 42 câu 4 ghi như thế này: xưa tôi đi cùng đoàn chúng, dẫn họ đến nhà Đức Chúa Trời, có tiếng reo mừng và khen ngợi, một đoàn đông dự lễ. Rày, tôi nhớ lại điều ấy và lòng buồn thảm. Tác giả Thi Thiên 42 viết như vậy, nhưng mà rồi ông nói tiếp như thế này: hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa, vì nhờ mặt Ngài bèn được cứu rỗi. Ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa. Vì vậy chúng ta hãy cùng nhau ca ngợi Chúa giờ này. Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Lòng của chúng ta mong chờ được đến bên Cha và thờ kính Cha. Vì vậy, lạy Cha, Ngài là Chúa Thánh, hừng đông con đi kiếm Cha yêu thương để chúng con tôn thờ Chúa buổi sáng hôm nay. Step by step, I will come and worship you.
Lạy Cha, Ngài là Chúa Thánh, là đấng mãi mãi con tôn thờ. Lạy Cha, Ngài là Chúa Thánh, là đấng mãi mãi con tôn thờ. Rồi hừng đông con đi kiếm Cha yêu thương, để được học bước mãi đi theo lối Ngài. Mỗi bước Ngài dìu con đi, lòng này nguyện sẽ mãi mãi bước đi theo Ngài. Lòng này nguyện sẽ mãi mãi bước đi theo Lòng thương xót cao như cha ban tình thương chan chứa. Cảm ơn cha ban tình thương. Lòng thương xót cao như mây ngàn, vũ cao như mây ngàn. Cảm ơn cha ban tình thương chan chứa. Cảm ơn cha ban tình
cùng nghe lời của Chúa trong thư thứ nhì của sứ đồ Giăng. Trưởng lão kính gửi bà, người được chọn cùng các con của bà là những người tôi yêu quý mến trong chân lý. Không phải chỉ riêng tôi mà tất cả những người hiểu biết chân lý cũng vậy. Vì chân lý ở trong chúng ta và sẽ ở với chúng ta đời đời. Cầu xin ân điển, sự thương xót và bình an từ Đức Chúa Trời là Cha và từ Đức Chúa Giêsu Christ là Con của Cha ở với chúng ta trong chân lý và tình yêu thương. Tôi rất mừng khi thấy một số các con của bà đi theo chân lý, đúng như điều răn chúng ta đã nhận từ Đức Chúa Cha. Thưa bà, bây giờ tôi nài xin bà điều này. Không phải tôi viết cho bà một điều răn mới, mà là điều răn chúng ta đã nhận từ ban đầu. Ấy là chúng ta hãy yêu thương lẫn nhau. Tình yêu thương đó là chúng ta bước theo các điều răn của Ngài. Đây là điều răn anh em đã nghe từ ban đầu để bước theo. Vì nhiều kẻ lừa dối đã đến trong thế gian, là những kẻ không thừa nhận rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thân xác. Đó là kẻ lừa dối và kẻ chống Đấng Christ. Hãy coi chừng để anh em không bị mất những gì mình đã thực hiện được, nhưng nhận được phần thưởng đầy đủ. Ai đi quá xa và không tiếp tục ở trong sự dạy dỗ của Đấng Christ thì không có Đức Chúa Trời. Còn ai tiếp tục ở trong sự dạy dỗ thì có cả Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Nếu ai đến với anh em mà không đem theo sự dạy dỗ này, thì chớ tiếp đón người ấy vào nhà và đừng chào hỏi. Vì ai chào hỏi người ấy là giữ phần vào các việc ác của người. Tôi có nhiều điều để viết cho anh em, nhưng tôi không muốn dùng giấy và mực. Tôi mong đến thăm anh em đối diện, trò chuyện với anh em, để sự vui mừng của chúng ta được trọn vẹn. Các con của người chị em được chọn của bà, chào thăm bà.
Từ đầu năm đến nay, chúng ta đã cùng nhau học lá thư thứ nhất của sứ đồ Giăng. Hôm nay chúng ta sẽ học qua lá thư thứ hai. Chúng ta học thư Giăng thứ nhất với cái chủ đề là yêu Chúa và yêu nhau. Yêu Chúa, yêu nhau và phục vụ tha nhân. Và chúng ta thấy chủ đề này cũng được tiếp tục trong lá thư thứ hai của ông như những lời mà chúng ta vừa nghe. Lá thư thứ hai của sứ đồ Giăng mở đầu như thế này. Trưởng lão đạt cho bà được chọn kia cùng con cái bà mà tôi thật yêu dấu. Trưởng lão đạt cho bà được chọn kia cùng con cái bà mà tôi thật yêu dấu. Lá thư này được gửi cho một người mà sứ đồ Giăng gọi là bà được chọn kia. Bà được chọn. Những chữ bà được chọn ở trong nguyên văn tiếng Hy Lạp là hai chữ eklektekiria. Eklektekiria. Eklektekiria, đây là lá thư gửi cho eklektekiria. Eklekte là được chọn và kiria nghĩa là bà. Cái chữ kiria là giống cái của chữ kyrios. Chữ kyrios dùng cho các ông. Kyrios là sir và kiria là lady. Eklekte và kiria cũng có thể là tên riêng của hai phụ nữ là Electa và Kyria. Chính vì vậy mà cái lá thư mở đầu với hai chữ eklektekiria có thể có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là gửi cho bà Electa hoặc là gửi cho Kyria, người được chọn. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng ở trong tiếng Hy Lạp, cái chữ hội thánh trong tiếng Hy Lạp là Ecclesia. Và Ecclesia cũng là một danh từ thuộc giống cái. Cho nên đây rất có thể là lá thư mà sứ đồ Giăng gửi cho một hội thánh mà sứ đồ Giăng không nói tên cái hội thánh đó, nói chung các hội thánh. Và con cái của bà là tín đồ ở trong hội thánh đó. Bà được chọn vì vậy có thể là cái hội thánh được chọn. Nhưng mà dù là lá thư này gửi cho một cá nhân hay cho hội thánh, sứ điệp cũng là cho mỗi một chúng ta là con cái của Chúa trong hội thánh của Ngài. Hội thánh là gì? Hội thánh không phải là cái ngôi nhà thờ này. Hội thánh cũng không phải là tổ chức. Nhưng hội thánh là mỗi cá nhân chúng ta, mỗi một người chúng ta. Và chúng ta hãy xem đây là lá thư gửi cho riêng mỗi chúng ta buổi sáng hôm nay. Lá thư này cho thấy hội thánh của Chúa là mỗi chúng ta là ai, mỗi chúng ta phải sống như thế nào và chúng ta phải xa lánh những điều gì. Chúng ta là ai, chúng ta phải sống như thế nào và chúng ta phải xa lánh điều gì. Trước hết, hội thánh là ai hay là chúng ta là ai? Trong câu thứ nhất, chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô cho thấy rằng hội thánh của Chúa hay quý vị và tôi là những người tin Chúa, là những người biết lẽ thật. Trưởng lão đặt cho bà được chọn kia cùng con cái bà mà tôi thật yêu dấu. Nào những tôi yêu dấu thôi đâu, nhưng hết thảy mọi người biết lẽ thật cũng yêu dấu nữa. Mọi người biết lẽ thật cũng yêu dấu nữa. Hai điều mà sứ đồ Giăng nhắc đi nhắc lại nhiều lần ở trong lá thư này cũng như những lá thư khác của ông, đó là yêu thương và lẽ thật. Yêu thương dựa trên lẽ thật và lẽ dựa trên yêu thương, như chúng ta đã học trong lá thư thứ nhất. Sứ đồ Giăng cho thấy có một cái điểm chung, có một cái mẫu số chung ở trong tình thân giữa các con cái của Chúa. Quý vị và tôi, chúng ta yêu thương nhau không phải là vì hợp tính tình, vì thích làm việc chung với nhau, không phải như vậy. Nhưng mà cái điểm chung của quý vị và tôi đó là vì lẽ thật, vì chân lý, vì cùng đứng chung trên một niềm tin. Như sứ đồ Giăng nói tại đây, nào những tôi yêu dấu thôi đâu, nhưng hết thảy mọi người biết lẽ thật cũng yêu dấu nữa. Tất cả những người nào biết lẽ thật thì đều cùng yêu dấu giống như vậy. Đó là cái điểm chung của quý vị và tôi. Chúng ta cùng đứng chung trên một niềm tin như bài hát chúng ta thường hát. We are one in the Spirit. We are one in the Lord. Ở trong thư Ephesos đoạn 4, câu 4 đến câu 6, sứ đồ Phao-lô nói rằng chỉ có một thân thể, một thánh linh, một sự trông cậy, một Chúa, một đức tin, một phép báp têm, một Đức Chúa Trời, một Cha. Cho nên tất cả chúng ta, quý vị và tôi, có cái mẫu số chung đó, chúng ta cùng đứng trên cùng một chân lý, cùng chia sẻ một gia tài. Cái gia tài đó là chân lý hay là lẽ thật? Nhưng mà chân lý hay lẽ thật là gì? Ngày xưa khi Tổng đốc Phi-lát xử Chúa Giê-xu, Và Chúa Giêsu nói với ông như thế này: Này vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế? Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta. Khi Chúa Giêsu nói với ông Phi-lát như vậy, thì ông Phi-lát hỏi lại: Lẽ thật là gì? Lẽ thật là cái gì? Ông Phi-lát không hiểu. Ông, đối với ông không biết lẽ thật là gì. Và Đức Chúa Giêsu nói ở trong đoạn 18 câu thứ 37 như thế này: Ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế? Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Đức Chúa Giêsu làm chứng cho lẽ thật, nói đúng hơn Chúa Giêsu chính là lẽ thật. Như chúng ta học ở trong Giăng đoạn 14 câu 6, Chúa Giêsu phán rằng: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Lẽ thật là nói đến chân lý tuyệt đối, chân lý tối hậu. Quý vị và tôi đang sống ở trong cái thế giới này, trong cái thời buổi này, người ta nói rằng không có cái gì gọi là chân lý tuyệt đối cả. No absolute truth. Cái gì là chân lý đối với anh nhưng mà không nhất thiết là chân lý đối với tôi. Và vì vậy người ta cứ chủ trương điều gì thì đó là chân lý cho họ. Nhưng mà lẽ thật ở đây nói đến đức tin của chúng ta trong Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu chính là lẽ thật. Chúa Giêsu chính là lẽ thật. Và cái điều quan trọng ở đây là chúng ta phải biết lẽ thật. Biết lẽ thật là một tiến trình, là một kinh nghiệm. Quý vị và tôi là con cái của Chúa, cái điều mà buộc chặt chúng ta với nhau là chân lý, là lẽ thật, là chung niềm tin. Nếu chúng ta chưa gần nhau là vì còn thiếu cái yếu tố quan trọng đó. Có những gia đình, vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em rất là xa nhau bởi vì không cùng niềm tin. Nhưng mà khi chúng ta có cùng một niềm tin thì chúng ta rất là gần với nhau, vì chúng ta cùng sống trên một lẽ thật. Nói đơn giản và dễ hiểu hơn, Chúa Giêsu là chân lý, Chúa Giêsu là lẽ thật. Vì vậy nếu chúng ta càng gần Chúa thì chúng ta sẽ càng gần nhau hơn. Tôi thường nói với quý vị, nói với những gia đình, những cặp vợ chồng, để có thể gần nhau, khi họ gần Chúa thì họ gần nhau, mà xa Chúa thì sẽ xa nhau. Quý vị và tôi cũng vậy, khi chúng ta cùng gần Chúa với nhau, chúng ta sẽ càng gần nhau. Cái điều ràng buộc chúng ta với nhau là chung niềm tin, là chung chân lý. Như lời sứ đồ Giăng nói tại đây, hết thảy mọi người biết lẽ thật cũng yêu dấu nữa. Nếu chúng ta cùng yêu lẽ thật, cùng yêu chân lý, chúng ta sẽ yêu nhau và gần gũi với nhau. Dù là tin Chúa đã lâu, dù là mới tin Chúa, chúng ta ràng buộc với nhau, gần nhau vì cái niềm tin chung đó. Một số quý vị mới tiếp nhận Chúa trong những ngày gần đây, nhưng mà tôi cảm thấy rất là gần gũi với họ. Những cái gì mà họ nói, những gì tôi nói, chúng ta cùng chia sẻ cùng một cái niềm tin đó, và thấy rất là gần gũi với nhau. Nhiều năm rồi có cái phong trào người ta gọi là phong trào hợp thông, Ecumenical Movement. Cái phong trào hiệp thông này nhằm đem lại tất cả những cái giáo phái hay là những cái tôn giáo gọi là cùng thờ Chúa Giêsu đến gần với nhau. Và họ kêu gọi yêu thương, gần gũi, hợp nhất, bỏ qua những cái khác biệt đi. Điều này nghe rất là hay. Nhưng mà thật sự điều đó không đem người ta lại gần với nhau. Trái lại có khi còn đẩy xa nhau nữa, bởi vì không cùng chân lý. Nếu chúng ta không cùng chân lý, không cùng niềm tin thì không thể nào gần gũi với nhau được. Thưa quý vị, Hội Thánh Chúa tức là quý vị và tôi là những người kinh nghiệm chân lý, biết chân lý, tin chân lý và sống theo chân lý. Tôi là một phần của Hội Thánh. Không gì khác hơn là vì tôi là người tin Chúa Giêsu, tôi biết chân lý và tôi tin chân lý đó. Quý vị và tôi, tất cả chúng ta hợp nhất với nhau vì chúng ta đứng trên cùng một chân lý. Vì vậy, để có thể gần nhau, chúng ta cần phải gần Chúa, chúng ta phải gần với chân lý. Thấy xa lạ, khó gần gũi nhau, rất có thể là vì chúng ta đang xa chân lý. Quý vị biết rằng ở đời này có rất có nhiều thứ chân lý lắm. Chân lý thể thao, chân lý âm nhạc, chân lý ăn uống, chân lý giải trí. Thật sự mỗi cái ngành đều có cái chân lý của nó. Quý vị để ý xem, một cái người nào mà cùng đeo đuổi một cái thứ gì đó, một cái chân lý gì đó, thì rất là gần nhau và nói chuyện không biết chán. Những người cùng thích đi câu cá chẳng hạn, những người cùng thích máy móc chẳng hạn, những người cùng thích nấu ăn chẳng hạn, khi ngồi lại họ nói chuyện với nhau, họ cảm thấy rất là gần bởi vì họ có cùng một chân lý. Quý vị và tôi cũng vậy, chân lý của Hội Thánh là Chúa Giêsu, chúng ta cần cùng kinh nghiệm Chúa với nhau để có thể gần nhau và yêu thương nhau. Vợ chồng, cha mẹ, con cái, mọi người, mối quan hệ nào cũng vậy. Hãy đặt nền tảng trên chân lý là Chúa Giêsu để chúng ta có thể gần nhau. Như vậy sứ đồ Giăng nói rằng Hội Thánh là những người biết lẽ thật, nhưng ông cũng nói trong câu 2 là những người có lẽ thật. Trong câu 2 sứ đồ Giăng viết như thế này: Điều đó tức là hết thảy mọi người biết lẽ thật cũng yêu dấu nữa. Điều đó vì cớ chính lẽ thật ở trong chúng ta lại sẽ ở với chúng ta đời đời. Sứ đồ Giăng chẳng những nói về biết lẽ thật mà ông cũng nói đến vấn đề có lẽ thật. Biết lẽ thật và có lẽ thật thì khác nhau như thế nào? Câu 2, sứ đồ Giăng nói rằng lẽ thật ở trong chúng ta. Thường thường thì chúng ta nói rằng chúng ta ở trong lẽ thật, nhưng mà lẽ thật là một phần của chúng ta và sẽ ở với chúng ta đời đời. Chúng ta biết chân lý, muốn bảo vệ chân lý. Thật ra ngược lại, chính chân lý bảo vệ chúng ta. Chân lý bảo vệ chúng ta. Lẽ thật là một cái gì sống động ở trong và ở với chúng ta. Có thể nói như thế này, yêu thương và lẽ thật quấn quýt lấy nhau. Thật yêu dấu, biết lẽ thật yêu dấu. Và trong câu 3, lẽ thật và yêu thương. Biết lẽ thật, kinh nghiệm lẽ thật là kinh nghiệm Chúa. Có lẽ thật là ở trong Chúa, ở trong chúng ta và ở với chúng ta đời đời. Chúa không bao giờ xa lìa chúng ta. Quý vị thấy điều đó không? Lẽ thật chính là Chúa Giêsu. Chúng ta biết Chúa, chúng ta sống trong Chúa và Chúa sống ở trong chúng ta. Thưa quý vị, người ta đi tìm chân lý, nói rằng không có chân lý. Chúng ta kinh nghiệm chân lý và chân lý ở trong chúng ta. Những gì chúng ta tin là phải, là đúng, là chân lý tuyệt đối, vì chúng ta đang kinh nghiệm và tiếp tục kinh nghiệm điều này. Chúng ta là những người biết chân lý và những người có chân lý, và chân lý cũng ở trong chúng ta nữa. Cuối tháng 4 này đánh dấu 45 năm ngày mà nhiều người trong chúng ta xa quê hương. Năm nay cũng đánh dấu 45 năm ngày Hội Thánh được thành lập. 45 năm qua rồi, có rất nhiều thay đổi. Và một trong những cái thay đổi đau buồn, tôi được ở trong Hội Thánh này nhiều năm, là thấy có những người không còn ở đây nữa. Không còn ở đây nữa không phải là họ đi nhà thờ khác. Nhưng có một số người đã xa Chúa, đã bỏ Chúa, không còn sống trong chân lý nữa. Và chúng ta thấy thật là xa đối với họ. Vì vậy thưa quý vị, vấn đề của quý vị và tôi là không phải là chúng ta đã đi qua như thế nào, nhưng mà chúng ta đang đi về đâu. Not where we have been, but where we are heading. Không phải là những gì trong quá khứ mà chúng ta đang hướng về đâu. Càng ngày càng gần Chúa, kinh nghiệm Chúa nhiều hơn không? Có một bài hát mà tôi rất là thích cái lời của bài hát như thế này: nguyên ngày càng tường minh Giêsu, biết nhiều hơn về Giêsu. Và bài hát nguyên cha nâng bước, bước lên càng cao. Chúng ta cần phải làm sao để cải thiện, để làm sao cho cái mối quan hệ của chúng ta với Chúa càng ngày càng rõ ràng, đầy đủ hơn, biết chân lý nhiều hơn. Lời Chúa dạy rằng chúng ta phải thỏa lòng, bằng lòng. Ngoại trừ một điều chúng ta không được thỏa lòng, đó là đừng bao giờ bằng lòng với tình trạng thuộc linh của mình, nhưng phải ước ao được tăng trưởng. Phải ước ao được tăng trưởng, không có bằng lòng với cái tình trạng thuộc linh mình mà ước ao càng biết Chúa nhiều hơn. Tin Chúa chừng này đủ rồi, không được, phải tăng trưởng. Chúng ta thường hay làm ngược, cái gì cũng phải thỏa lòng, nhưng mà chúng ta lại không thỏa lòng. Còn tình trạng thuộc linh eo uột mà chúng ta lại thỏa lòng. Vì vậy chúng ta phải thỏa lòng ở trong Chúa, nhưng mà phải
mong ước được tăng trưởng, được lớn lên trong Chúa càng hơn. Như vậy, hội thánh là những người biết chân lý, hội thánh là những người có chân lý. Biết chân lý và có chân lý rồi thì chúng ta làm gì? Đó là điểm thứ nhì chúng ta học buổi sáng hôm nay. Hội thánh làm gì? Hay là chúng ta làm gì? Trước hết là trong câu 4, hội thánh hay là chúng ta là những người làm theo lẽ thật. Câu thứ tư viết như thế này: tôi có lòng vui mừng lắm mà thấy trong con cái bà có mấy kẻ làm theo lẽ thật, theo điều răn chúng ta đã nhận lãnh nơi Đức Chúa Cha. Làm theo lẽ thật tức là làm theo điều răn chúng ta đã nhận lãnh nơi Đức Chúa Cha. Chúng ta có lẽ thật, chúng ta tin lẽ thật, nhưng chúng ta cũng phải làm theo lẽ thật, phải sống trong lẽ thật. Cái chữ sống trong lẽ thật đây có nghĩa là bước đi. Ở trong Colossae đoạn 2 câu 6, sứ đồ Phaolô nói rằng anh em đã nhận Đức Chúa Giêsu, thế nào thì cũng hãy bước đi thế ấy. Đời sống người tin Chúa là những bước đi. Chúng ta phải sống ở trong chân lý đó. Bước đi tức là tin và vâng lời. Như bài hát chúng ta vẫn thường hát, tin cậy vâng lời. Không có cách nào khác ở trên đời, chỉ tin cậy và vâng lời. Tin lời của Chúa, tin Chúa thì chúng ta phải làm theo lời dạy của Chúa. Chân lý là con đường chúng ta đi. Thi Thiên 119 câu 105 dạy rằng lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Đi ở trong chân lý là đi con đường thẳng, con đường đúng, không đi ra ngoài. Đó là chúng ta biết sống, biết xử sự trên đời này như thế nào. Đạo của Chúa không phải chỉ là chân lý ở trong Kinh Thánh, mà là chân lý ở trong đời sống của mình mỗi ngày. Chúng ta ngày hôm nay sử dụng GPS rất là nhiều. Mỗi lần đi đâu chúng ta phải bấm bản đồ GPS để mà đi. Chúng ta cần đi theo GPS. Ngày hôm nay có khi sai, nhưng mà lời của Chúa không bao giờ sai. Nếu chúng ta không bước theo lẽ thật là chúng ta không làm theo lời Chúa. Sứ đồ Giăng dùng chỉ hai chữ như một cái nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Đó là lẽ thật và bước đi. Lẽ thật đó là chân lý, và bước đi là sống và làm theo. Lẽ thật là chân lý, sống làm theo. Đời sống của chúng ta là đời sống như thế nào? Đó là tin và sống. Người xưa nói rằng tri hành hợp nhất. Tri là biết, hành là hành động, làm việc. Nó phải đi chung với nhau. Chúng ta phải tin đạo và sống đạo. Một sư Phạm Văn Năm thường nói câu đó: tin đạo thì dễ, nhưng mà sống đạo là khó. Chúng ta chẳng những tin mà chúng ta phải sống nữa. Ở trong tiếng Anh có hai chữ là belief and behavior. Belief là những gì chúng ta tin, và behavior là những gì chúng ta làm, cái đời sống hạnh kiểm của chúng ta, nó đi chung với nhau. Thưa quý vị, hội thánh của Chúa, chân lý của Chúa có ý nghĩa hay không là đời sống hàng ngày. Như trong hoàn cảnh hiện tại bây giờ đây, quý vị có sống theo những gì mình tin hay là không? Quý vị có đức tin vững chắc nơi Chúa là đấng tể trị trên muôn vật mọi loài, Đức Chúa Trời cho phép tất cả mọi điều xảy ra để dạy dỗ, để hướng dẫn chúng ta. Chúng ta có lòng nhờ cậy nơi Chúa, biết rằng Chúa sẽ giải cứu chúng ta, Chúa sẽ bảo vệ chúng ta hay là không? Trong hoàn cảnh hiện tại, những gì chúng ta tin có giúp quý vị vững lòng hay không? Thưa quý vị, dù tin Chúa bao nhiêu năm rồi, chúng ta cần dừng lại và đặt câu hỏi: tôi đã sống như thế nào? Trong đời sống mỗi ngày, khi gặp hoàn cảnh khó khăn, tôi đối diện, cái đức tin của tôi nó có đáp ứng lại trước cái hoàn cảnh đó hay là không? Và trong hội thánh, tôi đã tham dự gì, đã đóng góp gì, đã làm gì? Có phần nào hay không? Hay là chỉ tin mà không làm gì cả? Như tôi đã nói, không phải là những gì chúng ta đã đi qua, nhưng mà chúng ta đang hướng về đâu. Không phải xưa nay đang ở đâu, nhưng ta đang đi về đâu. Not where we have been, but where we are heading. Sứ đồ Giăng chẳng những bước đi trong lẽ thật, sống trong lẽ thật, nhưng cũng sống trong yêu thương. Ông nói trong câu thứ 5, hỡi bà được chọn, tức là hội thánh được chọn, những người được chọn, Hiện nay tôi khuyên bà, không phải truyền một điều răn mới, nhưng nhắc lại điều chúng ta nhận lãnh từ ban đầu, ấy là chúng ta phải yêu thương nhau. Chúng ta phải yêu thương nhau. Người Thiên Chúa làm gì? Chúng ta phải bước theo lẽ thật, và chúng ta phải bước theo yêu thương, làm theo lẽ thật và sống trong yêu thương. Yêu thương và lẽ thật luôn luôn đi song song với nhau. Ở trong Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô nói rằng phải dùng yêu thương mà nói ra lẽ chân thật. Chúng ta nói chân thật, nói chân lý, nhưng mà dựa trên yêu thương và chân thật đi chung với nhau. Và thưa quý vị, cũng chính vì yêu thương và chân thật đi chung với nhau mà Đức Chúa Giê-xu phải giáng sinh chịu chết vì tội của chúng ta. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, nhưng mà chân lý của Chúa phải được giữ vững, cho nên Đức Chúa Trời phải hình phạt Chúa Giê-xu, hình phạt tội lỗi trong Chúa Giê-xu, để yêu thương và chân thật nó có thể được hòa hợp với nhau. Như vậy người tin Chúa là người chẳng những sống trong lẽ thật, nhưng cũng phải sống trong yêu thương. Câu 5 không có gì mới cả. Và Phao-lô cũng, sứ đồ Giăng cũng nói vậy. Đây là không phải truyền một điều răn mới, nhưng nhắc lại điều chúng ta đã nhận lãnh từ ban đầu. Nhưng mà cần được nhắc đi, nhắc lại. Chúng ta phải sống trong yêu thương. Và có ít nhất là 3 lý do mà quý vị và tôi phải sống trong yêu thương. Lý do thứ nhất, yêu thương là dấu hiệu của người tin Chúa. Yêu thương là dấu hiệu của người tin Chúa. Là tín đồ của Chúa nghĩa là gì? Người tín đồ của Chúa là tin Chúa và yêu anh em của mình. Chúng ta đã học ở trong Giăng nhất đoạn 3 câu thứ 23. Này là điều răn của Ngài, ấy là chúng ta phải tin đến danh con Ngài. Và cái người tin đến danh con Ngài là chúng ta phải yêu mến lẫn nhau. Người tin Chúa là người yêu thương. Yêu thương là dấu hiệu của người tin Chúa, chân lý và tình yêu. Không, đây không phải là một cái gì mới, nhưng đây là điều mà chúng ta phải nhắc nhở mình mỗi ngày. Thứ nhì, chúng ta phải sống trong yêu thương vì yêu thương là dấu hiệu của tái sinh. Một người tái sinh, một người được đổi mới thật là phải có yêu thương. Thời gian thứ nhất, đoạn 5 câu 1 chúng ta cũng đã học rồi đó. Ai tin Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ thì sinh bởi Đức Chúa Trời, và ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sinh ra thì cũng yêu kẻ đã sinh ra bởi Ngài. Yêu thương là dấu hiệu của một người được tái sinh. Và yêu thương, chúng ta phải sống trong yêu thương. Chẳng những đó là vì dấu hiệu của người tin Chúa, chẳng những vì đó là dấu hiệu của tái sinh, nhưng đó cũng là mạng lệnh của Chúa. Mạng lệnh nghĩa là cái điều mà Chúa bảo chúng ta phải làm, không phải là cái option làm cũng được hay là không làm cũng được. Lời Chúa luôn luôn nói phải yêu thương lẫn nhau. Như lời nói Chúa nói tại đây, đó là điều răn mà các ngươi đã nghe từ lúc ban đầu, đặng làm theo. Không phải đã nghe từ lúc ban đầu, nhưng mà nghe đặng làm theo. Thưa quý vị, yêu thương ở trong Chúa không phải là một cái emotion, như là một cái action. Không phải chỉ là cái cảm xúc, như là một cái hành động thực tế. Ông Giăng nói rằng chúng ta có ông Giăng trong đó nữa. Sứ đồ Giăng được nổi tiếng là sứ đồ yêu thương. Sử sách ghi lại nói rằng cái câu chót của ông nói ở trên giường bệnh của ông trước khi ông qua đời là: các con ơi, hãy yêu mến lẫn nhau. Các con ơi, hãy yêu thương lẫn nhau. Yêu thương thể hiện như thế nào? Câu 6 nói như thế này: làm theo các điều răn của Đức Chúa Trời. Và điều răn của Chúa là gì? Là yêu Chúa, là yêu nhau. Quanh đi quẩn lại chỉ có một điều mà thôi. Và đây cũng là cái tiêu đề của hội thánh chúng ta ở trong năm này. Đó là yêu Chúa và yêu nhau. Đó là đại giới răn. Chúa bảo con dân của Chúa chỉ có một điều là hết lòng, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình. Yêu Chúa, yêu nhau thể hiện ở trong hành động cụ thể, chẳng những là giúp đỡ vật chất, nhưng tinh thần nâng đỡ, ưu tư, lo lắng cho nhau. Cảm ơn Chúa vì trong những ngày dịch bệnh này, có nhiều con cái của Chúa cho chúng ta biết rằng họ cảm thấy gần nhau, gọi điện thoại, an ủi, cầu nguyện với nhau và khích lệ nhau trong hoàn cảnh khó khăn này. Chúng ta hãy bày tỏ lòng yêu thương thật đó ở trong đời sống của chúng ta mỗi ngày. Và chúng ta đã biết, cũng đây là cái bài hát khẩu hiệu ở trong chương trình của Hội Thánh của chúng ta. Lời Chúa dạy rằng nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ của ta. They will know we are Christians by our love. Dấu hiệu của Hội Thánh Chúa là yêu thương. Cái đồng phục của chúng ta là yêu thương. Chúng ta đang sống trong một cái thế giới đầy hận thù, ganh ghét, tranh cãi, ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn này mà nhiều người cũng chống đối, ganh ghét lẫn nhau. Quý vị và tôi phải có tình thương của Chúa và gieo rắc cái tình thương đó. Hội Thánh của Chúa phải nổi bật với yêu thương. Như vậy, Hội Thánh là làm theo lẽ thật và Hội Thánh là sống trong yêu thương. Nhưng Hội Thánh cũng có điều phải tránh hay là xa lánh. Đó là điểm thứ ba trong bài học hôm nay. Hội Thánh hay là chúng ta phải xa lánh điều gì? Ở trong câu 7, trong thế gian đã rải nhiều kẻ dỗ dành, là kẻ chẳng xưng Đức Chúa Giêsu Christ lấy xác thịt mà đến. Ấy đó thật là kẻ dỗ dành và kẻ địch lại Đấng Christ. Lời cảnh cáo đầu tiên của Chúa Giêsu trong thời kỳ cuối cùng là kẻ dỗ dành. Ở trong Matthew đoạn thứ 24, Đức Chúa Giêsu dạy những lời như thế này. Matthew đoạn 24, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các người. Đây là cái lời cảnh cáo đầu tiên của Chúa. Dỗ dành là lừa gạt, deceiving. Kẻ dỗ dành là đánh lừa, lừa dối. Thưa quý vị, cái đáng sợ không phải là rõ ràng công khai giữa trắng và đen, nhưng là tiềm ẩn kín dấu. Dỗ dành là như thế nào? Là nói giống như thật mà không phải là thật. Đó là dỗ dành. Và cái kẻ dỗ dành ở trong khung cảnh của lá thư sứ đồ Giăng đây là dỗ dành điều gì? Ở trong câu 7 đó là họ là những người phủ nhận nhân tính của Chúa Giêsu. Nói khác đi là nói Đức Chúa Giêsu không phải là con người thật. Đức Chúa Trời không thể là người. Đức Chúa Giêsu phải là người để chịu chết thế cho con người. Nhưng mà những người này phủ nhận, nói rằng Đức Chúa Giêsu không phải là người thật. Đây là hai cái chân lý đi song song với nhau mà quý vị và tôi tin, và chúng ta phải luôn luôn chấp nhận hai điều này. Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời hoàn toàn và Đức Chúa Giêsu là con người hoàn toàn. Nếu Đức Chúa Giêsu là không phải là Đức Chúa Trời hoàn toàn, Chúa không thể cứu chúng ta được. Và nếu Đức Chúa Giêsu không phải là người hoàn toàn, Chúa cũng không thể cứu chúng ta được. Nhiều chủ thuyết như của hội Mormons, của hội Chứng Nhân Jehovah, ngay cả những nhiều giáo phái khác, họ chỉ tin Chúa Giêsu là một vị tiên tri. Hồi giáo cũng vậy. Nhưng mà chúng ta phải tin Đức Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu là con người. Ngày hôm nay nhiều tà thuyết, nhiều tổ chức, nhiều chủ trương, nhiều lối sống đang lan tràn. Và chúng ta phải cẩn thận. Ở trong câu 8 nói rằng: chính các ngươi hãy giữ hầu cho khỏi mất kết quả của công việc mình, nhưng cho được phần thưởng đầy đủ. Có nhiều người họ nói rất là hay để lôi kéo chúng ta đi theo chủ trương của họ. Chúng ta phải cẩn thận. Cái vấn đề ở tại đây, Sứ Đồ Giăng nói là: nếu ai đến cùng các ngươi mà không đem theo đạo ấy theo, thì chớ rước họ vào nhà và đừng chào hỏi họ. Ngày hôm nay chúng ta thấy có nhiều lần những người Mormons, những người Chứng Nhân Jehovah đến vào nhà, có phải là chúng ta không tiếp họ không? Không nhất thiết như vậy. Chúng ta có thể làm chứng lại cho họ, hoặc là nói với họ rằng chúng ta đã là người tin Chúa rồi. Nhưng mà ở đây Sứ Đồ Giăng nói rằng đến cùng các ngươi mà không nè, thì chớ rước họ vào nhà, là bởi vì ngày xưa đó người ta nhóm lại là thờ phượng ở trong nhà riêng, rước vào nhà tức là rước vào trong hội thánh. Và ngày xưa cũng không có những cái gọi là gì, motel, những cái chỗ ở trọ nữa. Cho nên Sứ Đồ Giăng nói rằng hội thánh không được hoan nghênh tà giáo, cho rằng sống thế nào cũng được thỏa hiệp, pha loãng đạo của Chúa, đem đời và đạo phải tránh. Đó là điều mà chúng ta phải tránh. Và thứ nhì, Sứ Đồ Giăng cũng nói trong câu 7 rằng ấy đó thật là kẻ vô danh và kẻ địch lại Đấng Christ. Địch lại Đấng Christ, chống lại Chúa, chúng ta gọi là anti-Christ. Anti, anti là chống lại. Cái chữ anti thật ra trong nguyên văn có nghĩa là thay thế, thế chỗ cho. Anti-Christ, chống lại Chúa, có nghĩa là thế chỗ cho Chúa, đem một cái gì đó, một cái người nào đó, một cái giáo lý nào đó, thế chỗ cho Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu không còn ở địa vị độc tôn, không nhất thiết là chống Chúa, nhưng mà thay thế cho Chúa. Chỉ có hình thức bề ngoài, đề cao cá nhân, tổ chức, đề cao tình thương, mà chấp nhận tất cả, kể những điều sai trái. Người ta nói rằng Đức Chúa Giê-xu ngày hôm nay sẽ chấp nhận tất cả những thứ đó. Thưa quý vị, đó là chống lại Chúa, đó là thay thế Chúa. Đức Chúa Giê-xu là Đấng yêu thương, nhưng Ngài có chân lý của Ngài. Nhiều khi hội thánh của Chúa trở thành một tổ chức, một hội đoàn, và không còn là hội thánh của Chúa nữa. Vì vậy, hai điều mà chúng ta phải tránh, đó là những người lừa dối, đó là những tà giáo, những cái điều mới nhìn vào giống như là hay là đúng, nhưng mà thật sự không phải. Và thứ nhì là kẻ địch lại Đấng Christ, những cái người, những cái gì mà thay thế chỗ đứng của Chúa. Chúa không còn ở trong địa vị độc tôn ở trong hội thánh của Chúa. Đó là điều chúng ta phải tránh. Kết luận lá thư sứ đồ Giăng nói gì? Đây là câu tôi rất thích, và đây cũng là tựa đề của bài giảng buổi sáng hôm nay. Câu 12, sứ đồ Giăng nói: ta còn nhiều điều muốn viết cho các ngươi, ta không muốn viết bằng giấy và mực, nhưng ta ước ao đi thăm các ngươi và đối mặt nói chuyện cùng nhau, hầu cho sự vui mừng của chúng ta được đầy dậy. Hơn lúc nào hết, đây là cái câu kinh thánh nó rất là thích hợp cho chúng ta. Tôi cũng có thể nói rằng tôi còn muốn nói với quý vị nhiều điều nữa, nhưng mà tôi không muốn đứng đây để mà nói, nhưng mà tôi ước ao được gặp lại mỗi quý vị. Cái tâm tình của sứ đồ Giăng yêu thương các con cái của Chúa, nói rằng ông không muốn viết bằng giấy và mực, nhưng muốn đến thăm họ, được gặp mặt họ và được vui mừng trọn vẹn. Thưa quý vị, không có gì quý hơn là niềm vui ở trong Chúa. Niềm vui của người lãnh đạo hội thánh thấy con cái của Chúa sống trong lẽ thật, sống trong yêu thương và xa lánh tội lỗi. Quý vị biết, chúng tôi và nhà tôi hầu việc Chúa với Đài Phát Thanh Nguồn Sống suốt 50 năm qua. Và câu khẩu hiệu của Đài Phát Thanh Nguồn Sống là: đây là tiếng nói của tình yêu, chân lý và hy vọng. Tình yêu, chân lý và hy vọng. Thưa quý vị, đây chẳng những là khẩu hiệu của Đài Phát Thanh Nguồn Sống, nhưng mỗi chúng ta, quý vị và tôi là những người tin Chúa, mỗi con người chúng ta cũng là những con người có tình yêu, chân lý và hy vọng. Và đó là điều mà chúng ta học hôm nay, là con cái của Chúa, chúng ta sống trong chân thật, sống trong yêu thương và sống xa lánh tội lỗi. Sống như vậy, chúng ta sẽ có niềm vui thật, có hy vọng thật, và sẽ không còn cần đến giấy mực hay là qua cái hệ thống Internet này để mà nhắc nhở nữa. Ước mong rằng mỗi một chúng ta sẽ ghi nhận ba điều quan trọng này: niềm vui thật, hy vọng thật ở trong tình yêu và đức tin của chúng ta nơi Chúa. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giê-xu là chân lý, cũng là tình yêu thương nữa. Chúa đã yêu thương chúng con đến nỗi chịu chết thay cho chúng con. Và chúng con ngày hôm nay được ở trong tình yêu thương của Chúa, được làm con của Chúa. Xin đem chúng con lại gần với nhau với chân lý của Chúa. Xin đem chúng con lại gần với nhau với tình yêu của Chúa. Xin Chúa cho chúng con thật sự yêu thương nhau. Mặc dù chúng con không được gặp mặt nhau trong những ngày này, xin Chúa cho chúng con cảm thấy được gần gũi với nhau ở trong tình thương mà Chúa đã dành cho mỗi chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin chúng ta cùng cầu nguyện chung. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn đủ ngày, xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác, vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi từ nay cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Amen.
Người quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương, nhờ tình